Vũ Thần, chương 1156, lực lượng kinh khủng, gocchuyenaudio.com, lòng vĩ cực lớn cùng kiếm quang dài tới 10 trượng nhanh chóng công kích lôi điện đang chịu cấm chế. Hai đạo công kích này ẩn chứa lực lượng cường đại khó tin. Bất luận Ngả Đức Văn hay Ái Nhĩ Bá Lạp đều hận không thể nháy mắt giết chết hai người Hạ Nhất Minh. Bất quá Hạ Nhất Minh khẽ hừ một tiếng, cổ tay khẽ đảo ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện. Quang mang đỏ tươi từ cửu long lô bắn tới ngũ hành hoàn. Theo sau một đạo sóng nhiệt cường đại mau chóng khuếch tán. Xí nhiệt lĩnh vực được Hạ Nhất Minh phóng thích, cơ hồ cùng lúc đó, trước mặt Hạ Nhất Minh cùng lôi điện xuất hiện một vật xoay tròn. Kiếm quang 10 trượng của Ngả Đức Văn chém xuống lập tức hoa lửa bắn đầy trời. Với thực lực thần đạo cường giả kết hợp cùng quang minh thánh kiếm, không ngờ một vết xước nhỏ cũng không thể tạo ra. Xí nhiệt lĩnh vực vừa phóng thích lực lượng cấm chế lôi điện lập tức tiêu tán. Lôi điện giống như mãnh hổ vọt tới, bất quá nó không xoay người bỏ chạy mà hướng Long Vĩ Tát Ma Đức công kích. Trên thân thể thần long, lực lượng lớn nhất không phải hàm răng cùng thổ tức mà chính là phần đuôi. Lực lượng phần thân thể này đủ để trực tiếp đánh ngất một đầu thần long bình thường. Đối mặt với hành động lỗ mãng của lôi điện, Ái Nhĩ Bá Lạp không sợ hãi ngược lại cảm thấy vui mừng. Long Vĩ thẳng tắp lân phiến quấn chặt, nó muốn dùng lực lượng cường đại nhất thân thể đánh bay lôi điện. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay cả không gian cũng không khỏi chấn động. Trong nháy mắt trừ xí nhiệt lĩnh vực của Hạ Nhất Minh cùng quang minh lĩnh vực của Ngả Đức Văn có thể miễn cưỡng duy trì, không gian lĩnh vực đã hoàn toàn biến mất. Hai đạo quang mang mang hung hăng công kích lẫn nhau, theo sau đồng thời lui lại. Thể tích hai bên chênh lệch một trời một vực, lần đầu tiên vận dụng lực lượng thân thể lại đồng thời bị chấn bay. Thân thể lôi điện trực tiếp bay qua tinh thần đảo rơi xuống biển sâu. Phía kia Ái Nhĩ Bá Lạp cũng không khá hơn, thân thể 10 trượng lộn ngược trong không trung, đồng dạng rơi vào lòng biển. Hạ Nhất Minh cùng Ngả Đức Văn vừa rồi rõ ràng không kịp chuẩn bị, cho dù bọn họ vội vàng chống đỡ cũng không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng tới vậy. Trên mặt biển xuất hiện hai đóa hoa sóng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới biến lôi điện nắm giữ bao nhiêu lực lượng. Trong thân thể nhỏ bé kia không ngờ ẩn chứa lực lượng không kém thần long Ái Nhĩ Bá Lạp, điều này quả thực khó tin. Cho dù song xí bạch hổ trước đó coi trọng lôi điện nhưng lúc này không khỏi ngây người. Theo sau miệng nó khẽ cười, tiểu tử kia quả nhiên không đơn giản. Mặt biển dao động mãnh liệt, quang mang đỏ tươi ẩn chứa nhiệt lượng khổng lồ, phàm là nước biển tiếp xúc đều bốc hơi sạch sẽ. Đại dương dường như ẩn giấu mặt trời nóng bỏng khiến mặt nước không ngừng sôi lên. Hơi nước bốc lên cao hình thành một đoàn vân vụ cực lớn trên mặt biển. Theo luồng quang mang đỏ tươi dâng lên, Hạ Nhất Minh cưỡi lôi điện lập tức xuất hiện trên không trung. Một người một ngựa tinh thần phấn chấn, chân đạp xí nhiệt lĩnh vực, ánh mắt nhìn biển rộng bên kia đảo nhỏ. Trong giây lát dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Nhất Minh, một âm thanh kinh thiên động địa phát ra từ mặt nước. Thân thể cao lớn của Ái Nhĩ Bá Lạp bắn thẳng lên không trung. Ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, gắt gao nhìn Hạ Nhất Minh cùng lôi điện. Là thành viên Tây Phương Long tộc, gocchuyenaudio.com, vĩ đại Ái Nhĩ Bá Lạp vô cùng cao ngạo. Mặc dù nó biết đối thủ của mình cũng là một đầu thần thú nhưng cũng bởi thân thể chênh lệch nên nó không thể tin điều vừa xảy ra. Đối phương nhỏ bé như vậy nhưng nắm giữ lực lượng thân thể không thua kém, thậm chí cường đại hơn nó một bậc. So sánh lực lượng lại bị lôi điện đánh văng xuống biển, đây quả là sự sỉ nhục Ái Nhĩ Bá Lạp không cách nào nuốt trôi. Đám người Lý Áo Ba đặc sắc mặt trở lên khó coi. Đặc biệt sau khi chứng kiến phần miệng cùng đuôi thần long không ngừng chảy máu, sắc mặt họ càng thêm âm trầm. So sánh với Ái Nhĩ Bá Lạp, thân thể lôi điện không chút thương tổn, tựa hồ so sánh lực lượng thân thể, nó đã chiếm thượng phong. Ngả Đức Văn giơ cao thanh kiếm trong tay, một cỗ quang minh lực lượng nhanh chóng từ thân kiếm bao phủ Ái Nhĩ Bá Lạp. Sau một lát được quang mang bao phủ, vết thương trên thân thể thần long đã hoàn toàn biến mất. Hạ Nhất Minh hai hàng chân mày nhíu lại, trong lòng không khỏi kinh hãi. Quang minh lực lượng trong tay hắn cũng có lực lượng tinh lọc. Bất quá quang minh thánh kiếm trong tay Ngả Đức Văn lại ẩn chứa lực lượng khác, phảng phất như có thể chữa trị vết thương. Điều này khiến hắn nghĩ tới Bạch Thạch, không biết thứ này có liên quan gì tới quang minh lực lượng. Ngả Đức Văn ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Hạ Nhất Minh, sau khi giao chiến chính thức gã rốt cuộc cũng biết đánh giá của Lý Áo Ba đặc về Hạ Nhất Minh không chút khoa trương. Lúc này Hạ Nhất Minh đã khác xa một năm trước tại Vạn Thụ Cốc. Ngắn ngủi một năm có thể thay đổi tới vậy, ngay cả Ngả Đức Văn cũng hoài nghi, phải chăng Hạ Nhất Minh cũng đạt được chân thần truyền thừa. Ái Nhĩ Bá Lạp mở miệng gầm lên một tiếng, ánh mắt Ngả Đức Văn nhất thời ngưng trọng, gã chậm rãi đứng trên lưng thần long, quang minh thánh kiếm trong tay khẽ điểm. Trên đầu Ngả Đức Văn đột nhiên xuất hiện dao động kỳ dị, quang minh vương miện không biết xuất hiện từ khi nào. đôi mắt Lô Khắc ngưng lại, lão kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Áo Ba Đặc, trong đôi mắt ánh lên quang mang hung mãnh. Lý Áo Ba Đặc chậm rãi gật đầu, nói, ngươi đoán không sai, chính là nơi đó. Lô Khắc sắc mặt âm trầm, lão thấp giọng nói, các ngươi sao có thể nhìn lần tiến vào thánh địa, chẳng lẽ quên lời thề khi xưa? Lý Áo Ba Đặc nhún vai, nói, đây không phải chúng ta cầu khẩn mà là người trong đó tự mình ra. Lô Khắc sắc mặt hòa hoãn nhưng vẫn khó coi như trước. Nguồn, Lý Áo Ba Đặc nhếch miệng cười, nói, phương Đông có một câu nói, trẻ khóc mới được ăn, chẳng lẽ ngươi không nghe qua? Lô Khắc cả giận hừ một tiếng, bất quá trong đầu không ngừng suy tính. Quang Minh Vương Miện hiện ra trên đầu Ngả Đức Văn mang tới uy áp khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó trên thân thể thần Long Ái Nhĩ Bá Lạp cũng phóng xuất uy áp cường đại. Hai lực lượng này trong nháy mắt ngưng tụ lại, theo sau hai người lập tức biến mất. Sau một giây, trên khoảng không giữa hai bên, thân thể Ái Nhĩ Bá Lạp chợt hiện ra, theo sau lần nữa biến mất. Nó dĩ nhiên đang sử dụng kỹ năng thuấn di tiếp cận Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh trong lòng chấn động, hắn nhớ rõ ràng, khi giao chiến cùng Thát Ma Đức Thần Long kia mặc dù thuấn di nhưng khoảng cách hạn chế. Cũng chỉ trong phạm vi trăm tượng của không gian lĩnh vực Thát Ma Đức mới có thể thuấn di. Nếu vượt quá phạm vi này, Thát Ma Đức cũng đánh bó tay. Bất quá lúc này Ái Nhĩ Bá Lạp thuấn di quãng đường vượt xa cực hạn này. Thân thể, gocchuyenaudio.com, Ái Nhĩ Bá Lạp lần nữa xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh chừng 200 trượng. Khi nó biến mất, Hạ Nhất Minh đã chú ý quanh thân thể nó xuất hiện lực lượng Quang Minh thủ hộ. Ánh mắt hắn lập tức chú ý tới Quang Minh Vương Miện trên đầu Ngả Đức Văn. Chiếc vương miện này hắn không lạ, bởi trong tay hắn cũng có một kiện thần khí mô phỏng như vậy. Trên thần khí mô phỏng cũng có quang minh cùng không gian lực lượng, bởi thế nắm giữ thần khí chân chính khoảng cách thuấn di của Ái Nhĩ Bá Lạp có dài gấp đôi cũng không lạ. Thân ảnh đỏ rực lóe lên, Ái Nhĩ Bá Lạp vừa xuất hiện đã lập tức vung cự trào. Xí nhiệt lĩnh vực của Hạ Nhất Minh nhất thời dao động, lôi điện phóng tới phía Ái Nhĩ Bá Lạp như muốn tái hiện cảnh vừa rồi. Nhưng lúc này thần long dĩ nhiên không còn ý định đối kháng trực tiếp. Quang Minh Thánh Kiếm cùng Quang Minh Vương Miện cộng minh, Quang Minh lĩnh vực mạnh mẽ chống đỡ xí nhiệt lĩnh vực. Trong mảnh quang mang chói mắt này, Ái Nhĩ Bá Lạp lần nữa biến mất. Trên đảo, đám người Ngao Mẫn Hành sắc mặt khẽ biến, bởi Ái Nhĩ Bá Lạp cùng Ngả Đức Văn đã có thể kết hợp hoàn hảo hai lĩnh vực. Mơ hồ ngay cả người tự tin nhất cũng bắt đầu lo lắng. Dưới sự che giấu của Quang Minh lĩnh vực, Hạ Nhất Minh cùng lôi điện như mất hết giác quan, không cách nào cảm nhận vị trí cụ thể của Ái Nhĩ Bá Lạp. Trong mắt họ xuất hiện một tia mờ mịt cùng vẻ mặt thất thố. Theo sau thân thể 10 trượng của Ái Nhĩ Bá Lạp đã xuất hiện phía sau Hạ Nhất Minh 10 trượng. Quang Minh Thánh Kiếm rời tay, Ngả Đức Văn cùng Ái Nhĩ Bá Lạp bắn thẳng tới hai người Hạ Nhất Minh phảng phất như vô chi. Cách chương.